Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin là báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng, từ Dallas tại Houston. Vâng, xin chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay gần thứ sáu rồi.
Hôm nay là gọi là Á thứ sáu rồi anh. Mà cái gì mà trước đó, Á đó thì nó cũng đẹp hết. Là tại vì mình biết mình sẽ có một cái ngày nữa để mà nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên cuối tuần thì cũng làm việc nhiều hơn, mà sao tuần nào cũng đòi là tới thứ sáu để làm gì không biết nữa. Nhưng mà sau cơn mưa thì ở Houston trời có sáng hay không và có đẹp hơn mọi hôm hay không anh?
Vâng, cái đó là câu hỏi dành cho anh Dương Phục. Nhưng mà cuối tuần này ở bên Houston vui nhộn lắm đó thưa anh, là bởi vì có phái đoàn ở bên Dallas này sẽ xuống dưới đó để mà có thể... À, không biết là có thể giúp được cái gì hay không, chắc là phải nhờ anh Dương Phục hướng dẫn xem coi là có thể giúp được gì với lại cộng đồng ở bên Houston đây thưa anh ạ.
Vâng, đúng như vậy thì trong cái thời điểm gần đây thì sau cái trận bão Harvey có rất là nhiều những phái đoàn từ xa tới ở Dallas, ở New Orleans, kể cả những cái nơi xa bờ hơn nữa ở Philadelphia cũng cử người tới. Đây sau khi mà có những cái đợt mà cứu trợ từ các tiểu bang khác đem tới với thành phố Houston. Thế nhưng mà phải nói rằng là Florida bây giờ đương là cái trung tâm của cái trận bão sau khi cái Emma đi rồi thì nó để lại hậu quả cũng thê thảm không thua gì Houston sau khi mà trận bão Harvey được chạy qua. Thế nhưng mà Houston đó thì chúng ta thấy là cái nạn mà bị lụt là ghê gớm. Chưa bao giờ xảy ra nặng như vậy đối với thành phố Houston. Thế nhưng mà về cái phương diện mà thiệt hại về nhà cửa phải nói là Emma còn nặng hơn nữa, bởi vì chúng ta thấy những cái hình ảnh đổ nát của những căn nhà, nhất là những căn nhà mà hơi lẹp dẹp ở những cái vùng mà những người lợi tức thấp thì đôi khi nó còn bốc đi luôn cả một khu vực của căn nhà. Và bây giờ đó, cái tình trạng số người chết càng ngày càng gia tăng. Chúng ta thấy bất cứ một cái thiên tai nào, cái con số đầu tiên bao giờ cũng chỉ là con số rất là ít, xong rồi nâng dần lên. Ở Houston cũng vậy, bây giờ ở bên Florida cũng vậy, cái con số là 61 người chết vì trận bão Irma. Thế nhưng mà cũng có bản tin nói tới 80 người chết rồi. Đó là những cái trường hợp mà xảy ra sau khi bão qua rồi. Những cái trường hợp này nó rất là thê thảm, chị Thu Nga, Quang Hưng, tức là có cái sự thiếu thận trọng của một số những cái người mà đương đi dọn dẹp đó, đôi khi cũng cần phải rất là quan trọng, là trong đó có những người chết bởi vì cái ngộ độc khí CO2. Khí CO2 là cái gì? Tức là có một số người có mua những cái máy phát điện riêng để ở nhà, để mà chạy trong trường hợp mà bị mất điện, và cái máy phát điện này nó thải ra cái khí cái ngộ độc và đã khiến cho ít nhất là có một em bé bị chết oan chỉ vì là cái ngộ độc của cái máy phát điện của trong nhà. Rồi người đàn ông bị ngã đập đầu vậy cũng chết, thành thử nó thiếu cái sự thận trọng trong cái lúc mà đi thu dọn. Cả một người rồi bị đâm xe, rồi có những cái người mà dùng những cái máy cưa ở trong nhà để mà cưa những cái cây đổ nát ở chung quanh nhà mà cũng có thể bị chết vì những sử dụng đó. Thành thử chính quyền ở địa phương đã kêu gọi là phải rất là thận trọng và nên để cái công tác mà dọn dẹp nó cho những cái chuyên viên biết từng ngày. Bây giờ thì cái tình trạng nó có, ngay cả ông thống đốc của tiểu bang Florida ngày hôm qua cũng đã họp báo để mà đưa ra cái điều tra cái vụ mà chết người trong cái nhà dưỡng lão ở trấn Emma. Cái nhà dưỡng lão này chỉ vì là bị mất điện, nó tình trạng nó rất là nóng, bị mất cái không có máy điều hòa không khí làm mới khiến cho một số những người già đã bị chết chỉ vì không đưa đi cứu kịp thời. Bởi vì cái tình trạng mất điện bây giờ ở tại Florida, chính quyền địa phương nói là nó còn kéo dài cả rất là lâu, ít nhất 10 ngày cho đến nửa tháng, có khi cả tháng mà ông chưa lấy lại hết điện. Bây giờ đó có rất là đông, cho đến cả triệu người bị mất điện tại nhiều khu vực khác nhau ở tại tiểu bang Florida, và có những cái bệnh nhân ở trong những nhà dưỡng lão đó vì bị mất điện trong cái nhà đó phải di chuyển đến nơi khác, bởi vì những người lớn tuổi nếu mà không có máy điều hòa không khí quá nóng cũng có thể rất là nguy hiểm cho đến ngay cả tính mạng. Thì nghe đây, cái hậu quả sau khi trận bão nó quét qua nó vẫn còn rất là ghê gớm và có thể gây ra những cái thiệt mạng bất ngờ. Chị Thu Nga.
Vâng, và ở bên Florida người ta nói rằng có tới 4 triệu người già. Vì vậy cho nên cái bản tin này cũng làm cho chính phủ ở bên đó lo lắm. Tại vì nếu mà mất điện và những người già này họ không có chịu nổi sức nóng. Vì vậy cho nên là thống đốc Florida nói là sẽ điều tra ráo riết cái vụ mà chết người trong nhà dưỡng lão vì Irma. Nhưng biết điều tra như thế nào, tại vì nếu mà mất điện, mà nóng thì chết thôi. Nhưng mà ông tuyên bố ngày hôm qua rằng tiểu bang này sẽ điều tra về cái việc này. Và số người mà chết vì cái cơn bão này đã tăng lên nhiều quá, tại vì những thiên tai bão lụt hay bất cứ một cái thiên tai nào mà khi có người chết đó thì lúc nào chúng ta cũng thấy tăng. Và cứ cái con số này thì cứ tăng lên, lúc đầu thì ít, bây giờ 80 người rồi. Các tiểu bang Florida, Georgia, South Carolina, và theo giới hữu trách thì có khoảng là 4.2 triệu gia đình và cơ sở kinh doanh, và khoảng là 9 triệu người không có điện vào ngày thứ tư ở Florida và các vùng mà lân cận. Và ta nói về cái việc mà mất điện này, không biết tới chừng nào mới có điện được, thì chắc cũng vài ngày nữa. Và cảnh sát đã mở điều tra cái về cái việc mà trung tâm phục hồi chức năng tại cái khu Hollywood Hills của thành phố Hollywood phía bắc của Miami, nơi có 3 người cao niên tuổi thiệt mạng tại cơ sở này và 3 người khác chết tại một bệnh viện gần đó. Và hơn 100 bệnh nhân tại nhà dưỡng lão này được di tản vào ngày hôm qua, cùng với 18 bệnh nhân từ một cái cơ sở gần đó đã được đưa đi hết về cuộc điều tra hình sự. Và các viên chức của thành phố Hollywood cho biết là như vậy. Và cảnh sát đã được gọi tới cơ sở này lần đầu tiên vào khoảng 4 giờ 30 sáng. Nhưng mà mãi đến 6 giờ sáng thì mới tới, thì cho biết như vậy. Nhưng mà cái việc mà chết vì cái điều mà nó giống như anh Dương Phục vừa kể ra, cũng giống như ở bên Houston trước đây có cái bản tin mà em bé quay trở lại cái nhà mà đã bị hư hại để cứu một cái con vật thì em bị điện giật chết. Thành ra những người mà đi cứu trợ như vậy đó thì cũng có thể là bị cái này cái kia chết, cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà công việc cứu trợ ở tại Harvey, Houston cũng như là Irma ở Florida bây giờ vẫn đang tiếp tục sau một cái cơn thiên tai như vậy, không biết bao giờ mới trở lại bình thường đâu.
Vâng, hiện nay người ta cho biết là vẫn còn quá sớm để mà có thể tổng kết cái tổn thất do cái trận bão nó đánh vào Florida hoặc là một số những cái tiểu bang ở vùng Đông Nam. Nghe nói thì người ta ước lượng sơ đó có thể lên tới 9 tỷ, tức là ngang với lại cái ngân khoản mà FEMA đã chi cho cái siêu bão Sandy năm 2012, nghĩa là chỉ có kém vào khoảng 14 tỷ cho cái trận bão Katrina năm 2005. Và người ta nói rằng là chính phủ cũng sẽ tài trợ cho cơn bão Harvey của tiểu bang Texas là vào khoảng 11 tỷ Mỹ Kim để mà giúp đỡ các nạn nhân cũng như là phục hồi cái khu vực này. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì ông bảo rằng là ngày hôm nay ông sẽ đến thăm các nạn nhân của trận bão Irma. Thì đây là cái lần thứ ba, chỉ có trong vòng 3 tuần lễ không thôi đó, là ông đã đến những cái tiểu bang miền Nam rồi. Chúng ta còn nhớ là khi mà trận bão Harvey xảy ra thì ông đã đến tiểu bang Texas của chúng ta tới 2 lần. Nhưng mà 2 lần đó thì ông đều bị chỉ trích. Lần thứ nhất đó là ông bị chỉ trích là không có tiếp xúc với lại các cư dân ở đây và cũng không có đến thị sát những cái nơi đã bị thiệt hại bởi cái trận bão. Và cũng không có tuyên bố cái điều gì hoặc là an ủi những cái nạn nhân của cái trận bão Harvey cả. Thế rồi cái trận, cái lần thứ hai mà ông viếng thăm tiểu bang Texas và tiểu bang Louisiana, thì lần này thì ông có vẻ là hăng hái hơn một chút xíu. Ông cũng đã đến viếng thăm, xem xét những cái căn nhà đã bị thiệt hại của cái trận bão Harvey. Rồi ông có đến thăm một cái trung tâm tạm trú những người nạn nhân chạy lụt ở Houston. Và lần này đó thì Tổng thống Trump sẽ cùng đi chung với lại ông Phó Tổng thống Mike Pence, và chắc là họ sẽ đến thăm thành phố Naples và Fort Myers của tiểu bang Florida, tức là cái vùng biển thuộc phía tây nam của cái tiểu bang của chính phủ liên bang sẽ như thế nào. Cái vụ mà Irma, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là ông ở trong cái trại Camp David, tức là cái mà các vị tổng thống thường thường quyết, ông đã theo dõi cái trận bão Irma rất là sát. Và cuối cùng thì lần này, ngày hôm nay ông sẽ đến để thị sát xem coi là cái sự thiệt hại nó ra sao tại tiểu bang Florida, anh Dương Phục.
Làm tổng thống thì làm cái gì hay không làm cái gì thì cũng dễ bị chỉ trích, anh Quang Hưng. Thì thật sự ra thì báo chí cũng soi mói ông ấy nhiều quá đi mất thôi. ông mới đến thăm những cái vùng bị bão lụt, rồi nghe tường trình của những giới chức liên hệ, rồi cũng đã đến thăm mà từ nơi ngay đến Houston thì ông cũng đến ngay cả cái trung tâm mà tạm trú rồi giúp phát quà. Thành thử anh Quang Hưng đừng có soi mói ông Donald Trump của chị Thu Nga nhiều quá anh Quang Hưng ạ. Thành thử nghĩa là thôi bây giờ thì cũng phiên phiến cho ông, bởi vì ông phải đối phó một lúc nhiều chuyện ghê gớm quá đi mất thôi. Chẳng hạn như là ngày hôm qua đó thì ông đã phải mời các lãnh tụ của Đảng Dân Chủ đến để ăn tối với ông, và đây cũng là lần đầu tiên thấy có một sự thân mật ít nhất là bề ngoài của ông ấy đối với ông Chuck Schumer, là một người mà đối thủ chính của ông luôn luôn chế công. Ông này là lãnh tụ của khối thiểu số dân chủ đó tại Thượng viện, mà kể cả bà Nancy Pelosi cũng hay chỉ trích ông ấy tối đa, là đương nhiên là bởi vì bà là phía dân chủ và bà là lãnh tụ của khối thiểu số dân chủ ở tại Hạ viện, nhưng mà bây giờ đã chịu ngồi lại ăn tối với nhau và thương thảo với nhau, và cái họ đưa dẫn tới một cái sự đồng ý nào đó về cái việc mà ông Donald Trump thì ông của tuần qua ông nhất định là ông phải chấm dứt cái chương trình gọi là DACA đó, tức là chương trình về cái thành phần mà di dân trẻ đến Mỹ bất hợp pháp chứ còn nhỏ tuổi, và chúng ta hay gọi là cái thành phần Dreamer đó, nó lên cao lắm, 800.000 cái di dân bất hợp pháp thuộc loại này đến Mỹ khi còn nhỏ tuổi và trước đây đã không bị trục xuất, đã bị đựng nương bởi chế độ thời của ông Tổng thống Obama, nhưng mà ông Donald Trump rất là cứng rắn cái việc này, và Đảng Dân Chủ thì chống đối lại, và bây giờ hai bên đương ngồi với nhau để có một cái thương thuyết, đưa ra một giải pháp tối thiểu, và đồng thời là bên Dân Chủ cũng đưa ra một cái kế hoạch là gia hạn cái mức trả nợ thêm 3 tháng. Chúng ta cũng biết rằng là cái tình trạng ngân khoản cho liên bang bị khủng hoảng, và nếu không giải quyết thì có thể là chính phủ liên bang có thể phải đóng cửa trong một thời gian. Thì đó là cái những cái đối phó, vừa đối phó khó khăn đối ông Donald Trump với tình hình quốc tế càng ngày các nhiều nước bị mà tẩy chay ông ấy, kể cả cái chuyện mà ông ấy phong tỏa hay là Liên Hợp Quốc phong tỏa Bắc Hàn, và cũng có một số quốc gia mà ngay cả Trung Quốc với Nga Xô cũng đặt điều kiện về vấn đề mà hạn chế chế tài đối với Bắc Hàn. Thành ra ông ấy đối phó một lúc rất là nhiều, quá nhiều công chuyện mà một lúc, thành thử cái vấn đề đi thăm viếng nơi này nơi kia thì cũng dễ dãi hơn một chút, chị Thu Nga hả?
Đúng như vậy, cái gì của ông Trump làm mà những người mà không ưa ông đều xăm soi hết. Đến cái độ mà bà vợ của ông khi mà bước xuống máy bay trước khi mà đi thăm những cái vùng mà bị bão ở Houston, bà mang một đôi guốc cao. Thì người ta cũng hỏi là tại sao bà mang cái đôi guốc cao mà không có đi đôi guốc xẹp. Sau đó thì bà mang cái giày tennis shoe thì thấy họ không có nói gì nữa hết. Nghĩa là tất cả những người nào mà trong gia đình ông Trump mà làm cái gì thì họ cũng chú ý, chứ không phải là một mình ông. Rồi con của ông khi mà ngồi mà buồn ngủ gục đó, khi mà bài phát biểu của ông khi ông nhậm chức thì cũng nói. Và khi em này bận một cái áo t-shirt thì cũng nói rằng tại sao không bận đồ đàng hoàng hơn. Thành ra bây giờ đó, ông làm cái gì thì nó cũng vậy thôi. Nếu mà bây giờ sau này Quang Hưng anh Dương Phục mà làm tổng thống đi thì thế nào cũng bị xăm soi, thôi thì làm phó thường dân đi. Nhưng mà đúng như vậy, ông có nhiều việc phải làm lắm. Và khi mà cái việc mà ông đồng ý với Đảng Dân Chủ thì ông cũng đã bị những người trong Đảng Cộng Hòa của ông đã kích liệt. Và Tổng thống Donald Trump cùng với hai lãnh đạo hàng đầu của Đảng Dân Chủ vào tối ngày hôm qua đồng ý sẽ theo đuổi thỏa thuận pháp lý nhằm bảo vệ hàng trăm ngàn di dân lậu trẻ tuổi khỏi có bị trục xuất và những biện pháp thắt chặt an ninh ở biên giới, ngoại trừ cái bức tường biên giới thì nhất định là phải xây. Nhưng mà về cái việc mà và này đó thì ông Donald Trump và Hoa Kỳ sẽ không cấp một số visa ở 4 nước không có chịu nhận lại công dân của mình. Rồi đồng thời ông cũng phải đối phó với cái ông Kim Jong-un hung hăng nữa. Nhưng mà trở lại về cái vụ visa thì Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua ngừng cấp một số loại visa nhất định cho một số công dân ở Campuchia, Eritrea, Guinea, Syria, và các nước này không nhận lại công dân của Mỹ trục xuất. Và các chính sách mới được vạch ra trong một cái điện báo của Bộ Ngoại giao gửi vào ngày trước đó là được xem như là ví dụ mới nhất cho thấy nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump coi như là cấm người nhập cư đang sống ở Mỹ bất hợp pháp. Và những điện báo do Ngoại trưởng Rex Tillerson gửi cho các viên chức lãnh sự khắp thế giới cho biết là 4 nước đang từ chối hoặc là trì hoãn một cách bất hợp pháp về cái việc hồi hương công dân của họ từ Mỹ và sẽ hạn chế visa, sẽ được dỡ bỏ nếu nước đó nhận lại những người bị trục xuất. Và Bộ Ngoại giao đã từ chối bình luận về cái điện báo này và nói rằng họ không thảo luận về những liên lạc trao đổi nội bộ đó, Quang Hưng.
Cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là cấm du hành đối với lại 6 quốc gia Hồi giáo cũng như là tạm thời ngưng không có nhận những cái người tị nạn. Thì ngày hôm qua là tối cao pháp viện là đã cho phép được áp dụng theo cái lệnh này của Tổng thống Trump. Rồi sau đó là phía bên tối cao pháp viện sẽ có từ bây giờ cho tới đầu tháng 10 là các vị đó là cần phải tham khảo xem coi là cái sắc lệnh đó nó có đúng theo cái hiến pháp, đúng theo cái quy định của chính phủ hay không. Nhưng mà từ giờ cho đến đó thì ông Trump kể ra thì cũng hả hê khi mà ông đưa ra cái sắc lệnh này rồi cứ bị ký tòa dưới hoặc là những cái tiểu bang khác họ đâm đơn kiện, nhưng mà cuối cùng thì tối cao pháp viện cũng đứng về phía ông. Chúng tôi cũng nhận được một bản tin và đọc trên tweet của Tổng thống Donald Trump về cái vấn đề mà tối ngày hôm qua khi mà ông Tổng thống Trump đã mời một số các vị lãnh đạo phe Dân Chủ. Vâng, Cộng Hòa thì ít khi nào mà họ ngồi chung với nhau, nhưng mà Tổng thống Trump ngày hôm qua đã mời những cái vị đứng đầu của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện cũng như là Hạ viện đến Tòa Bạch Ốc để mà ăn bữa dạ tiệc. Thì khi mà đi về đó thì một số các vị dân biểu phía Đảng Dân Chủ thì họ nói rằng là cái chương trình mà gọi là Dreamer mà Quốc hội thì ông Tổng thống Trump tuyên bố là đã coi như là phối hợp với là Đảng Dân Chủ để mà tiếp tục áp dụng cho cái chương trình này. Nhưng mà cách đây vài tiếng đồng hồ thì ông Tổng thống Donald Trump có tweet ở trên mạng Internet nói rằng là ông bác bỏ tất cả những cái lời tuyên bố của hai vị đứng đầu phía Đảng Dân Chủ, nói rằng là họ đã đạt được một cái thỏa thuận với lại Tổng thống là sẽ tiếp tục giữ lại cái chương trình bảo vệ cho các di dân còn trẻ hiện nay đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, và cũng sẽ tăng cường thêm về cái vấn đề an ninh, nhưng mà lại không có bỏ tiền ra để mà xây cái bức tường. Tổng thống Donald Trump tweet ít nhất là vài ba cái tweet như thế vào sáng sớm ngày hôm nay, nói về cái vấn đề ông Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cũng như là lãnh đạo đảng thiểu số là bà Nancy Pelosi nói về cái bữa tiệc vào tối ngày hôm qua tại Tòa Bạch Ốc. Thì ông Schumer cũng như là bà Pelosi có nói rằng là họ đạt được thỏa thuận, tức là sẽ tiếp tục giữ lại cái chương trình DACA để mà trao đổi về một số những cái thông tin, những cái điều cần thiết mà Tổng thống Trump yêu cầu. Nhưng mà ông Trump nói này không có một cái thỏa thuận nào hết đã được thực hiện từ tối ngày hôm qua về vấn đề DACA. Coi như là cái bữa tiệc tối ngày hôm qua nó cũng huề vốn là anh Dương Phục.
Huề vốn là còn hơn bị lỗ anh ạ. Thành ra tôi chấp nhận thôi. Những cái tin ở Việt Nam chúng ta thường nhận được, có nhiều tin lẫn lộn mà đa số chúng ta vẫn thường loan những cái tin. Đặc biệt là những cái đồi trụy, cái nạn đồi trụy ở Việt Nam thì cái điều đó cả thế giới đều biết rồi. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên có một tin là cái phố đèn đỏ Việt Nam bây giờ được đưa ra để mà tranh luận, xem xét là ngay tại trụ sở Quốc hội chính thức của Việt Nam là bây giờ có nên chính thức mở một cái khu phố ăn chơi mà chúng ta hay gọi là cái phố đèn đỏ đó, ở tại một vài khu ở tại Việt Nam hay là không. Thì đây cũng là một cái tình trạng ai cũng biết rằng ở Việt Nam đó, cái nạn mà mãi dâm đó, nó gần như công khai, mặc dù trên nguyên tắc đây là mà vi phạm luật và bị cấm, thế nhưng mà nó vẫn hành nghề công khai rất là phổ thông ở tại Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ đó với cái đề nghị của Quốc hội và bàn tới cái chuyện là có thể mở hợp thức hóa ít nhất là 3 cái gọi là đặc khu kinh tế ở tại Quảng Ninh, ở tại Khánh Hòa và ở tại Phú Quốc. Phú Quốc là thuộc tỉnh Kiên Giang, mới trở thành một cái nơi khai thác cho những người du khách đến đây để mà vui chơi. Và bây giờ muốn là cái chuyện mà kinh doanh mãi dâm nó được mà coi như là hợp thức hóa dưới và với cái sự tự nhiên là kiểm soát của chính quyền cộng sản ở địa phương, thì cái tình trạng đồi trụy bây giờ nó càng ngày nó càng lan rộng và trở thành một cái điều mà đương nhiên rồi đối với ở tại Việt Nam. mà hiện nay thì cái con số mà hành nghề mãi dâm bất hợp, gọi là bất hợp pháp, nhưng mà đương nhiên là bị được nâng đỡ bởi cái cấp chính quyền địa phương, mà lên tới con số là trên 100.000 người hành nghề mãi dâm một cách công khai ở tại nhiều thành phố lớn tại Việt Nam, chị Thu Nga.
Cái gì mà nó đồi trụy thì là Việt Nam cũng đứng hàng đầu hết, mãi dâm cũng đứng hàng đầu, đàn áp nhân quyền cũng đứng hàng đầu. Việt Nam bây giờ đã đứng trong danh sách tội phạm nhân quyền bị đề nghị trừng phạt bằng cái luật mà Magnitsky, và chúng ta cũng nghe cái luật này. Và 23 tổ chức cổ suý nhân quyền và chống tham nhũng toàn cầu ngày 12 tháng 9 kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ dùng cái luật mà Magnitsky này toàn cầu làm đòn bẩy để nâng cái biện pháp trừng phạt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và tham nhũng trầm trọng tại 15 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và cái luật này cho phép chính phủ Mỹ từ chối visa nhập cảnh và áp đặt những cái biện pháp trừng phạt kinh tế như là đóng băng tài sản tại Mỹ hoặc những người trung chuyển qua Mỹ, nghĩa là coi như trung gian đó, của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng, những người mà theo mô tả của Human Rights First là nằm trong số phạm nhân tệ hại nhất trên hành tinh này. Và thư gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chánh Mỹ nói rằng những cái trường hợp mà họ chọn xuất phát từ từng khu vực trên thế giới, bao gồm những câu chuyện khủng khiếp về tra tấn, cưỡng chế, biệt tích, giết hại, tấn công tình dục, hối lộ và tham nhũng. Những cái tội này thì coi như là Việt Nam cũng đều đứng hàng đầu hết. Và những quốc gia này, trong đó có Việt Nam thì cũng đúng thôi, là tại vì cái tình trạng mà giết dân đã xảy ra gọi như là cơm bữa ở tại Việt Nam. Và người ta gọi là đồn công an cộng sản là nơi tử thần vẫy gọi. Và mới đây nhất là một người bị chết, bị công an đánh, anh Võ Tấn Minh đã chết ở nhà giam của công an ở tại Phan Rang. Và khi mà nhìn cái thân thể anh này thì quá tội nghiệp Quang Hưng, nghĩa là đánh bị thương tích rất là nhiều, cả là não, cả lưng, rồi chỗ nào cũng có vết bầm hết. Thì nếu mà được xử phạt theo cái điều đó thì cũng là một cái điều rất là tốt, mà không biết chừng nào có.
Vâng, đó là một trong những cái trường hợp điển hình. Nhưng mà trong một cái trường hợp điển hình mà người ta gọi là vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam, đó là cái hồ sơ nói về bà Trần Thị Hồng. Bà này là vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, mà chính bà là cái người đã theo dõi cái hồ sơ cáo giác, thì cho biết là bà đã bị tra tấn cũng như là khủng bố suốt 2 tháng sau khi mà tiếp xúc với lại phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2016 để cầu cứu can thiệp về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì ở Việt Nam bây giờ cũng có nhiều cái tin tức cũng rất là nóng. Chẳng hạn như là trường hợp người ta cũng nghi ngờ là có thể trong nay mai là chính ông Đinh La Thăng, tức là ông tập đoàn dầu khí Việt Nam, tức là Petro Việt Nam, và cũng là cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và là cựu bí thư Thành ủy Sài Gòn có thể sẽ bị bắt. Bởi vì trong cái phiên tòa có liên quan đến cái vụ hối lộ là đại án Ocean Bank và Petro Việt Nam, thì coi như là hai cái công ty này, nhà băng và công ty dầu khí, đã làm mất tất cả 800 tỷ đồng trong cái vụ án này. Thì hãng Reuters họ có đưa tin, có cho biết là có một cái tài liệu cho thấy là chính ông Nguyễn Tấn Dũng lúc bây giờ đã xóa tội cho ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là một trong những cái người rất là thân tín với lại ông Đinh La Thăng. Mà ông Trịnh Xuân Thanh này là khi mà chạy trốn qua bên Đức á, để mà xin tị nạn, thì lại phía Cộng sản Việt Nam lại phái những cái công an đến bắt ông đến từ Đức chở thẳng về Sài Gòn, rồi ép ông này là phải nói rằng là tự ông ấy về để mà đầu thú. Thì tờ Reuters cũng có nói là một số những cái người mà đang bị điều tra cũng có liên quan đến cái sự hoạt động của công ty Petro Việt Nam, cũng như là nói rằng là chính ông Đinh La Thăng là cái nhân vật chính trị cao cấp nhất đã bị ngã ngựa khi mà mất cái chức bí thư Thành ủy Sài Gòn và bị loại ra khỏi Bộ Chính trị đang nhân phục.
Vâng, và trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi xin loan một vài cái tin ngắn liên quan công việc cứu trợ bão lụt tại Houston. Chúng ta đã biết là bây giờ có rất là nhiều cơ quan đứng ra đảm trách những cái chuyện mà cứu trợ, phân phối tài trợ cho những nạn nhân bão lụt, trong đó có một hội rất là nổi tiếng gốc Đài Loan, tức là hội Suchi mà chúng ta hay được dục là hội tử tế đó, thì cũng loan báo qua cái một trong những người hoạt động thân cận là anh Trịnh Tiến Tinh, cũng vừa với cho chúng tôi được biết rằng là Ngày hôm nay sẽ có hội này sẽ phát quà ở tại làng Thánh Tâm, là một làng Công giáo ở phía Nam, bắt đầu từ 7:30 sáng cho đến khi hoàn tất, tức là khoảng buổi trưa. Và ngày mai thì hội Suchi này sẽ phát quà tại các sư Thánh Tử Đạo ở Việt Nam từ 3:00 chiều đến 7:00 chiều. Tất cả những cái nạn nhân bão lụt ở cái vùng sao mà đã ghi danh với FEMA hoặc là ghi danh ở tại tại địa phương, cái số các nhà thờ ở đây thì có thể đến. Mà hội này đó thì coi như là một trong những hội rất là mạnh, có nguồn tài trợ lớn lắm, và phát bằng tiền mặt ngay tại chỗ cho những người hội đủ điều kiện. Số tiền thì khá nghĩa là thẳng cho từng cá nhân, có thể nhận được từ 300 đến 500 Mỹ Kim, và ra về với cái thủ tục rất là dễ dàng. Và hiện nay theo chỗ chúng tôi được biết, hội đồng đại diện cộng đồng cộng với hội đồng liên tôn cũng sắp sửa có một phiên họp khẩn cấp để mà đưa ra một kế hoạch cứu trợ cụ thể với các ngân khoản đã được đóng góp tại Hilton. Và có rất là nhiều những cộng đồng bạn từ các thành phố khác như là Dallas, New Orleans, vân vân cũng đã đóng góp về Hilton, thì sẽ có một cái kế hoạch loan báo rõ ràng là cái thể thức cứu trợ như thế nào, càng nhanh càng tốt. Thì đó là những cái chi tiết mà cập nhật cho vấn đề cứu trợ, chị Thu Nga.
Cái việc mà cứu trợ thì chúng ta thấy rằng tấm lòng của mọi người đều mở ra, cả người Mỹ, cả người Việt, và nơi nào có người Việt cũng có đều có những cái việc cứu trợ này. Và đầu tuần này thì chúng tôi cũng có cái thông cáo báo chí nói về trung tâm phục hồi thảm họa được khai trương ở quận Fort Bend. Và quý vị cũng có thể lên trên các trang mạng nếu mà muốn điền cái đơn FEMA để cho FEMA cứu giúp. Và cái việc mà cứu trợ thì cuối tuần này cộng đồng Dallas Forward sẽ có một cái chuyến đi xuống dưới Houston. Quý vị nào mà nghe và muốn đi thắp tùng đi trong cái việc cứu trợ này thì có thể liên lạc với hai cộng đồng. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Tuy nhiên có một cái con cá sấu nó đi lạc vào bể bơi sau khi cái trận bão Irma. Và chúng ta cũng biết là Florida thì có nhiều cá sấu lắm. Quý vị nào mà có bể bơi thì coi chừng có những cái con cá sấu đi lạc vào. Ghê quá phải không anh Dương Phục và Quang Hưng? Thấy người ta bắt ra đó.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cá sấu cũng không có ghê bằng là bây giờ cái iPhone 6 mà chị Thu Nga sắp sửa sắm sẽ đem xuống.
10 anh ơi, sao có 6? 10.
À không, 6 cái phần 10, cái chữ X chứ. Nói dạ, lộn dạ, cái chữ X, nhưng mà chữ X là 10 chứ không phải là như là anh Quang Hưng tưởng là X là cái gì khác đâu. X,
đúng
X,
rồi,
X thì không phải như vậy. Đây là iPhone X có nghĩa là số 10, nhưng mà thật sự ra bây giờ đó, cái iPhone mà mới nhất là iPhone 7 sắp sửa ra là iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Thế nhưng mà iPhone X này sẽ được bán vào không phải là tháng này,